hội thánh Cơ Đốc phục Lamenti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Cảm tạ Chúa, sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị, với con cái của Chúa một đề tài là Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta nói amen, chúng ta nói chúng ta tin. Nhưng có những lúc, giây phút chúng ta nghi ngờ lời của Chúa Giêsu. Tôi xin đọc một câu kinh thánh, rồi sau đó tôi sẽ chia sẻ cái bối cảnh của câu kinh thánh này. Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Xin mời quý vị và con cái của Chúa là trong sách Mác đoạn 14. Tin lành Mác đoạn 14 viết một câu chuyện sau đây, nhưng mà tôi muốn quý vị ghi chú vào một câu kinh thánh này. Tin lành Mác đoạn 14 câu số 27. Đức Giêsu phán cùng môn đồ. Phán cùng ai? Môn đồ. Có nghĩa là phán cho những người theo Chúa, phán cho những ai theo Hội Thánh. Bây giờ câu này rất quan trọng, quý vị ghi chú và gạch đích câu này. Hết thảy các ngươi sẽ gì? Gặp dịp vấp phạm. Chúa nói cho ai đây? Môn đồ. Và nói rằng tất cả mọi người có dịp vấp phạm. Và Chúa nói cùng với Hội Thánh ngày hôm nay, mọi người, hết thảy mà, đâu có này là phải nói có chỉ một người trong 12 môn đồ không, nói là hết thảy các ngươi sẽ gặp, là có dịp để vấp phạm. Mà vấp phạm cái gì? Chúng ta sẽ dẫn chứng một số câu kinh thánh sau đây, sau khi chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa, giúp đỡ chúng con ghi chú là lời của Ngài dạy rằng Ngài không bao giờ bỏ chúng con, để chúng con thấu hiểu được tình yêu thương của Chúa bao la như thế nào. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời những danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa nói rằng ta không bao giờ bỏ các ngươi. Nhưng mà chêm thêm một câu nữa là tuy rằng quý vị hay là con cái của Chúa bỏ Chúa. Vì cái câu kinh thánh nó rõ ràng là tuy rằng con cái của Ngài bỏ Ngài, nhưng mà Ngài sẽ không bao giờ bỏ con cái của Ngài. Câu này rất quan trọng, thương bà chị em, tại dạy chúng ta một cái điều rất quan trọng là Ngài không bao giờ bỏ, nhưng mà thường xuyên những ai theo Chúa bỏ Chúa. Những người ngoài, những người chúng ta đi làm chứng, những nơi mà chúng ta gõ cửa, họ không muốn nghe lời Chúa, hay là họ mới tin Chúa, họ bỏ Chúa. Cái chuyện đó có thể là thường, nhưng mà Chúa đang nói chuyện cùng với 11, 12 môn đồ. Trong 3 năm rưỡi trời, họ bỏ tất cả những gì họ đeo theo Chúa, mà chính Chúa Giêsu còn nói rằng họ bỏ Chúa. Quý vị và tôi đi nhà thờ hay là theo đạo bao nhiêu lâu? Người 5 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm. Nếu mà ai đến cùng với chúng ta nói rằng á, tôi biết anh và chị theo đạo lâu năm, nhưng mà quý vị sẽ gấp pháp phạm bỏ Chúa, quý vị có bực tức không? Tại sao? Tôi đi nhà thờ thường xuyên, tôi dâng tiền thường xuyên, tôi giúp đỡ vào công việc Chúa, tôi bỏ hết tất cả cho Chúa, mà anh làm điều gì mà nỡ nói một câu đó có thể xúc phạm với cá nhân của tôi? Có thể đó là lời của Chúa nói cùng với chúng ta sáng hôm nay. Chúng ta thấy hurt, chúng ta thấy đau buồn, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đức tin mạnh mẽ, mà tại sao có người nói điều đó? Cho nên khi mà Đức Giêsu mà nói cùng với môn đồ của Chúa đó, họ cảm giác như thế nào? Họ cảm giác là Chúa không biết lòng của con sao? Chúa không thấy là con bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xe, bỏ cổ, bỏ tất cả đi theo Chúa sao? Mà Chúa nói rằng con chưa đủ đức tin đi theo Ngài. Mà chúng con làm sao mà nỡ lòng bỏ Chúa? Chúa đi đâu chúng con theo đó? Cho nên câu này là một câu thiết yếu để dạy chúng ta một điều rất quan trọng. Đây đã xảy ra trong lúc nào? Đây là xảy ra lúc mà mới vừa có tiệc thánh. Chứ tiệc thánh là quý vị nghe có thể là một buổi tiệc chắc lớn cái bữa đó lắm. Nhưng đây là một bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu. Đối với Đức Giêsu là cái ngày ăn cuối cùng chắc là đau thương lắm. Tại vì Chúa biết tương lai. Nhưng mà đối với môn đồ của Chúa là bữa ăn này là bữa ăn cuối cùng nhằm ngày lễ vượt qua, nhằm vào một cái ngày trước khi lễ bánh không men, là cái ngày rất quan trọng, một ngày đại lễ, một ngày vui mừng cho dân sự của Chúa. Có thể đấy là một ngày này mà dân sự của Chúa hay là môn đồ của Chúa tin tưởng rằng Ngài sẽ lật đổ quân lính La Mã, cái sự thống trị của La Mã. Cho nên họ nghĩ rằng một cái bữa ăn này rất là linh đình, hoàn hảo, miễn phí. Bây giờ quý vị ăn bữa tiệc miễn phí, vui mừng. Nhưng mà Chúa thòng một câu vô, Chúa đặt để một cái câu kinh thánh vô, làm cho mỗi người trong ngồi bàn ăn thấy sao? Chắc không ăn được. Vừa gấp đôi đũa, gấp một miếng cơm, miếng bánh vô, bỏ vô miệng, Chúa nói các người sẽ phản tặc, ngừng lại không dám ăn nữa. Chúa nói gì đây? Chúa nói gì đây? Quý vị coi ở trong sách Luca. Luca đoạn 22. Trong ngày bàn ăn, Chúa nói như thế này. Trong ngày Chúa bàn ăn á, Chúa mới thắc mắc, đặt một câu ra làm cho mọi người thắc mắc. Đoạn số 22 và câu số 31 rằng: Hỡi Simon, Simon, Chúa lặp lại hai lần nha. Này, quỷ Satan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Lúa mì dễ sàng sảy luôn, lắc qua lắc lại. Satan nó đang làm gì đó, đang ngồi bàn ăn, đang vui mừng. Mà Simon cảm thấy là mình là đang là một người nhóm trưởng của 12 môn đồ. Mà Chúa chỉ Simon, Simon, quỷ là Satan đang đòi ngươi đó. Quý vị thấy cái khung cảnh mà mọi người đều vui vẻ, Chúa Giêsu đưa vài câu vô làm cho nhiều người suy gẫm. Thêm một câu nữa trong Mác đoạn 14, trở lại Mác đoạn 14 đi. 14 bắt đầu câu số 19. Để tôi đọc câu số 18 để biết được bối cảnh. Mác đoạn 14 câu số 18 nói rằng: Đang ngồi ăn, Đức Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi sẽ có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Đang ăn ngon lành, vui vẻ, và tự nhiên nói rằng sẽ có một người phản mình. Quý vị, tôi mời quý vị tới nhà của tôi. Một người trong ban trị sự mời tới nhà. Và tôi mời quý vị ăn. Rồi vừa mới ăn xong, thưa anh chị em, sẽ có một người sẽ phản vào thánh này. Vì nghĩ thì sao? Mà không chỉ vậy nữa, mà Ngài đưa dĩa bánh ra. Nếu ai cầm miếng bánh này là kẻ đó phản. Bây giờ tôi đưa đến mấy chị lấy không? Đưa mấy anh lấy không? Đâu ai dám đụng đến đâu. Chúa vừa cho ăn mà vừa cho đưa một câu ra, không ai dám ăn. Cho nên cái bối cảnh nó làm chúng ta suy nghĩ, Chúa muốn làm một điều gì đây? Hình như Chúa muốn dạy một điều gì đó mà chúng ta đang nghi ngờ hay sợ hãi. Câu số 19 nói rằng: Các môn đồ bèn buồn rầu lắm. Nhớ nhà nãy vui rồi, bây giờ buồn. Cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: Có phải tôi chăng? Khi có phải tôi chăng có nghĩa là nói lên là chính mình không biết mình. Vì đã đi cùng với Chúa 3 năm rưỡi rằng Chúa biết trước tương lai. Và Chúa biết trước tương lai mình sẽ đi về đâu. Bây giờ mình phải đặt câu hỏi, có phải con hay không? Có phải con hay không? Con làm như thế hả? Quý vị thân, Chúa đặt chúng ta vào cái hoàn cảnh để chúng ta xét lại bản thân của mình. Cho nên bàn tiệc thánh mà đến, chúng ta càng phải xét lại đời sống mình. Chứ không phải mà tới thực thánh chúng ta ăn mau vui vẻ rồi chạy đi. Chúa muốn chúng ta xét lại bản thân của mình, vì cái lễ thực thánh rất quan trọng và Ngài biết chắc chắn đây là một cái ngày cuối cùng. Đây là một điều rất quan trọng để biết rõ ràng là ai thật sự theo Chúa và ai không theo Chúa. Khi hoạn nạn chúng ta mới biết tội trung. Khi gặp sự khó khăn biết ai mới trung tín. Chắc 3 năm rưỡi mọi sự theo chiều gió. Cần miếng ăn cũng có, cần chữa bệnh cũng được. Ai cũng nhìn vào 12 môn đồ của Chúa là một thần tượng, là những thần tượng nếu muốn tới Chúa đó thì qua 12 môn đồ này. Cho nên họ cảm giác gì? Họ cảm giác là mình hãnh diện. Tôi là cánh tay trái, cánh tay mặt của Chúa Giêsu, cho nên muốn đến Chúa Giêsu phải qua những người này. Cho nên họ cảm giác rằng họ có đầy đủ tất cả và nghĩ rằng khi mà Chúa Giêsu lật đổ đế quốc La Mã thì chính họ trở thành những người sát cạnh vua hơn hết. Khi mà Chúa đưa câu đó ra, họ bắt đầu phải xét lại lòng mình. Đây là những cái hoàn cảnh mà nhiều người bỏ Chúa, hay là phản Chúa, hay là từ chối Chúa. Khi mà chúng ta bị đe dọa hay bắt bớ, con người thường bỏ Chúa. Bị đe dọa dưới những sự hoàn cảnh hay là một trong một chế độ thách thức đức tin của chúng ta hạ cái tiêu chuẩn mà Chúa đã lập cho chúng ta. Đây là sự khó khăn đến cho môn đồ của Chúa, đòi hỏi là họ vẫn còn trung tín với Chúa hay không? Vẫn còn trung tín với Chúa hay không? Trở lại một câu kinh thánh mà nãy tôi mới vừa đọc mà chưa đọc hết. Là Mác đoạn 14 câu số 27. Tôi mới đọc phần A. Cái phần B rất quan trọng. Tại phần B nó giải thích cho chúng ta biết rằng là tại sao môn đồ của Chúa, tín đồ của Chúa vấp phạm. Đức Giêsu phán cùng môn đồ rằng hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm. Tức là nói rằng là tất cả mọi người fall away, tất cả mọi người đều bỏ Chúa. Có đúng không? Tất cả môn đồ chạy hết. Vì có chấp rằng, đây là lời tiên tri nè, vì có chấp rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc. Có nghĩa rằng khi mà người đầu đàn bị bắt thì những con chiên bị tan lạc. Khi mà Chúa chúng ta bị bắt thì nhiều người bỏ Chúa, nhiều con chiên bỏ. Hay là trong những quốc gia mà khi mà một sư bị bắt thì tín đồ bỏ chạy. Cùng cái tư tưởng đó, có nghĩa là sau khi mà chúng ta bị bắt bớ, chúng ta bị đe dọa, chúng ta gặp sự khó khăn, bị thách thức đức tin, thì thường xuyên con người vấp phạm, bỏ Chúa. Có những lúc khác nữa là cảm giác rằng Đức Chúa Trời không còn thương mình nữa. Tại sao chúng ta có cảm giác Đức Chúa Trời không còn thương nữa? Chúng ta làm theo ý của Chúa mà chúng ta không được phước hạnh giống những người khác. Chúng ta đi nhà thờ, đi dâng hiến giúp đỡ công việc của Chúa mà chúng ta không được phước gì hết. Hay là Chúa đã chọn mình rồi mà bây giờ mình không được vào những cái chức vụ mà Chúa đã dùng mình trong những năm xưa. Chẳng hạn là vua Saul. Ông là vua của dân Do Thái, là vua đầu tiên của dân sự Đức Chúa Trời. Ông cảm giác Đức Chúa Trời không dùng mình nữa. Ông biết lý do tại sao. Nhưng mà ông không đồng ý cái phương pháp mà Đức Chúa Trời quyết định là chọn người khác mà không có cho ông một cái cơ hội thứ hai. Cho nên đó là trong những hoàn cảnh, đó là trong những lý do của người thường bỏ Chúa vì không được cái chức vụ, không được uy tín giống như ngày xưa. Thêm một điều nữa là người ta bỏ Chúa là khi phạm tội. Rồi cảm giác cái tâm lòng mình là bị guilty, mình bị thống chế bởi tội lỗi. Mình cảm giác là mình không thể vượt qua được. Giống như là Judah đã biết rằng mình phạm tội, mình vượt qua không được, rồi anh đi đến cái sự tự tử. Có nghĩa là những người bỏ Chúa làm sao? Là phạm tội rồi nhưng mà cố tình che lấp và không nhận thấy điều đó. Có thể tại vì chúng ta đứng trong một cái môi trường không muốn ai biết mình là tội nhân, hay là không muốn người khác biết mình là yếu đuối. Cho nên trong những hoàn cảnh đó, người ta bỏ Chúa. Hay là trong những cái hoàn cảnh mà chúng ta muốn lấy lòng dân chúng, bị peer pressure, ai cũng theo chiều hướng đó, mà mình đi ngược lại, mình cảm giác là mình làm sai, mình cảm giác mình thấy rằng mình không có gần gũi đến Chúa, mình thấy mình mất một cái gì đó, mình không có còn được yêu chuộng bởi những người bạn khác, cho nên mình bị hoàn cảnh đưa, mình bị những người khác, những nhóm người khác cho rằng mình đi sai đường, cho nên mình ảnh hưởng đến quần chúng. Biết bao nhiêu người trong thời Chúa Giêsu và ngày nay cũng vậy nữa. Chỉ theo số đông, theo những quần chúng. Nhất là, tôi nói dùng chữ nhất là, tôi nên hình nói nó hơi, có thể hơi quá lố, là những tránh trị gia đó muốn lấy lòng dân chúng á, đôi khi không để ý, hay là cái tiêu chuẩn đạo đức mình là gì, chỉ đồng ý những biểu quyết dân chúng. Dân chúng tin như thế nào tôi tin như thế, miễn là lấy lòng được dân để đi số phiếu thôi. Đó bị đó, vua Phi-lát ngày xưa cũng vậy nữa, bị ảnh hưởng đến quần chúng. Một điều nữa, hồi nãy tôi nói vài điều rồi, tôi không biết bao nhiêu điều rồi, thêm một điều nữa. Trong Kinh Thánh cho biết rằng khi mà chúng ta expect something, hay là chúng ta mình đòi hỏi một điều gì đó mà mình không nhận được, giống như là Cain, ông nó dâng cho Chúa qua thổ sản của ông là trái cây rau quả, Chúa không đồng ý, nhưng mà ông nói rằng tôi làm hết tấm lòng của tôi Chúa phải đồng ý, mà Chúa không có chấp nhận. Đôi khi chúng ta đòi hỏi, chúng ta muốn được điều đó mà chúng ta không được, chúng ta sao? Chúng ta bỏ Chúa. Đây là vài cái phần chủ yếu mà tôi chia sẻ với quý vị trong những hoàn cảnh lúc nào chúng ta bỏ Chúa hay là vấp phạm, khước từ Chúa. Trong những hoàn cảnh đó, chúng ta có nghĩ Chúa cảm giác như thế nào không? Chúng ta theo Chúa vì chúng ta được lợi, rồi khi bất lợi hay là không có đi theo chiều hướng mình bỏ Chúa không? Một cái bài học duy nhất chúng ta thấy rằng là câu chuyện của ông Job. Dù được phước hay không được phước đi nữa, ông Job nói tôi vẫn theo Chúa. Ngày hôm nay quý vị theo Chúa như thế nào? Vì 3.5 vừa qua Chúa đã ban phước cho quý vị đầy đủ những gì quý vị yêu cầu, hay những gì quý vị cầu xin, hay là 3.5 vừa qua giống như môn đồ của Chúa, Chúa đưa mình đến mức độ cao nhất để ai cũng ủng hộ cũng như là hâm mộ. Nhưng có những lúc Chúa cần phải đưa chúng ta tột cùng để chúng ta thử thách rằng chúng ta vẫn còn theo Chúa hay không. Tại sao Chúa làm điều đó? Chúa nói rằng Chúa không bao giờ thử chúng ta hơn sức của chúng ta, phải không? Không bao giờ Chúa đẩy cho sự thử thách của ma quỷ đến mà chúng ta không chịu được. Nhớ quý vị có chuyện ông Job không? Chúa nói rằng Satan có thể cám dỗ ông Job, nhưng mà đừng có gì lấy mạng sống của ông. Quý vị và tôi ngày hôm nay chúng ta biết rằng cái sức chúng ta tới mức nào, Chúa cho phép thử tới mức độ nào đó thôi. Có những người mới tin Chúa, có thể Chúa không có thử cao. Nhưng mà những quý vị và tôi theo Chúa lâu, Chúa cho thử cũng hơi nặng một tí. Mà trong lúc đó đừng có than phiền. Quý vị biết là vàng, miếng muối vàng thật thì phải thử gì? Thử bằng lửa. Chúng ta muốn biết đúng hay không? Chúng ta muốn biết chúng ta thật tình hay không? Là chúng ta theo Chúa phải thử chúng ta. Tại vì Chúa muốn rèn luyện chúng ta, Chúa muốn giúp đỡ chúng ta. Để khi mà tới cái thời kỳ khó khăn, thì sự hoạn nạn, chúng ta còn đứng vững thương bà chị em. Chúa thử môn đồ của Chúa làm sao? Chúa đã nói một câu rõ ràng là các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, để lúc đó môn đồ của Chúa cũng như là hội thánh của Chúa hãy tự xét mình. Đừng nghĩ rằng chúng ta đứng vững rồi. Đừng nghĩ chúng ta đứng vững. Nếu chúng ta đã vấp phạm, và Chúa nói rằng hết thảy là trong đó có tôi và quý vị. Có những lúc nào mà chúng ta thấy người khác mà chúng ta không làm chứng. Chúng ta biết rằng Chúa đang thúc giục mà chúng ta hơi ngại. Đó là vấp phải. Hay là biết rằng là Chúa kêu gọi chúng ta càng phải dâng hiến trung tín, nhưng mà chúng ta dùng mọi lý lẽ để nói rằng đây không phải thuận tiện. Chúng ta đã vấp phạm. Nhưng chúng ta xét lại là rất nhiều người con cái của Chúa giống như môn đồ xưa đã vấp phạm. Và Chúa biết rằng là rõ ràng bất cứ người nào, người lãnh đạo hay là người tín đồ tầm thường giống như là môn đồ của Chúa như vậy, giống như là Simon, mà Chúa còn nói rằng là hỏi coi chừng Satan đang rình mò ngươi. Nếu nói câu đó thì tôi chính cũng phải nhận thức là Satan đang rình mò tôi. Nhưng mà Phi-e-rơ nói rằng không đâu Chúa ơi. Vì đó trong Mác đoạn 14 câu 29 nói rằng Phi-e-rơ thưa rằng dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, mỗi người, cả 100 tín đồ đây, tất cả mọi người bị, có một mình à. Mình nói là không, nếu ai vấp phạm hết của mình tôi à. Tuy rằng những người khác yếu hơn tôi, không biết kinh thánh bằng tôi, không rành bằng tôi, không hy sinh bằng tôi, dù chỉ có một mình tôi đi nữa, làm sao? Nhưng tôi chẳng hề làm như vậy. Simon Phi-e-rơ tin rằng là mình đứng vững hơn hết, hơn tất cả 11 môn đồ kia. Mà khi 11 môn đồ kia nghe điều đó làm sao? Cũng hơi bực bội đó. Anh lại mà nghe anh đứng vững hơn chúng tôi. Anh cũng lựa chọn, thật sự Chúa đâu có chọn anh trước khi tôi đâu. Tôi là người đầu tiên mà, Phi-e-rơ có phải người đầu tiên đâu. Đức Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm ấy, ngươi trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Ai nói cái câu này? Chính Đức Giê-xu nói. Chúa Giê-xu nói, Phi-e-rơ có tin hay không? Có tin không? Phi-e-rơ không tin. Chúa nói quý vị tin không? Đôi khi có nhiều khi chúng ta không tin. Chúa Giê-xu đang nói câu này. Đêm hôm nay ngươi, nhưng mà Phi-e-rơ trả lời sao? Không Chúa đâu. Chúa chưa biết lòng con. Phi-e-rơ nói rằng, quả thật, quyết hơn rằng, dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Chính Phi-e-rơ nói rằng, Chúa không biết tôi bằng tôi. Chính ngày hôm nay quý vị cũng nói là, Chúa không biết con bằng con, biết con. Vì ông nói điều đó cho nên hết thảy môn đồ khác đều nói là chúng con cũng vậy Chúa ơi. Không bao giờ bỏ. Mà Chúa đã nói rõ ràng hết gãy các ngươi vấp phạm. Họ có vấp phạm không? Chỉ một tích tắc. Quân La Mã vừa đến một cái là họ làm gì? Bỏ chạy. Có người bỏ chạy tới nỗi mà mắc quần áo luôn cũng chạy. Họ sợ quá. Đi cùng với Chúa 3 năm rưỡi. Chúa đã làm phép lạ. Chúa đã chữa bệnh. Chúa làm tất cả mọi điều họ đã nhìn thấy. Nhưng mà chỉ một đêm thôi họ bỏ Chúa. Cho nên chúng ta thấy không? Đời sống tâm linh chúng ta mỏng manh lắm. Khi hoàn cảnh đến, chúng ta dễ bỏ Chúa. Chúa biết điều đó. Cho nên Chúa nói rằng, ta không bao giờ bỏ các ngươi. Có nghĩa rằng khi mà Chúa nói câu đó, có nghĩa là Chúa nói rằng, tuy rằng các ngươi bỏ ta, tôi không bao giờ bỏ các ngươi. Bây giờ làm sao? Chúa biết điều đó. Chúng ta không có thể mà phủ nhận. Chúng ta thường xuyên gặp nhiều hoàn cảnh, chúng ta từ chối. Nói đến hội thánh chúng ta, đây là nói với môn đồ. Tại vì môn đồ thật sự có thương À, tôi nói câu này quý vị đừng có buồn. Nó liên quan đến thánh chúng ta. Khi mà người ta đến cùng với Chúa Giêsu, môn đồ có tìm mọi cách giúp đỡ gần gũi Chúa hay không? No. Họ cảm giác rằng mấy người này phiền Chúa quá. Mất thì giờ. Tốn sức chúng tôi phải đúc cho các anh ăn nữa. 5.000 người đến mà kêu chúng tôi phải lo các người ăn sao? Đôi khi Chúa nói cùng với môn đồ của Chúa, con cái của Chúa ngày hôm nay, đôi khi những người mới mà Chúa kêu gọi, đôi khi chúng ta thấy rằng chúng ta ổn định rồi, chúng ta thấy, Chúa ơi, tại sao cũng phải làm người đâu đó? Tại sao cũng phải mất thêm sức để đưa người khác đến? Tại sao cũng phải giúp đỡ những người khác? Đó là cái đức tin mà đang thử. Nếu các ngươi không làm chứng về ta, chính các ngươi là vấp phạm đến ta. Liên quan đến vấn đề thiệt thánh, Chúa nói rằng sự chết của Chúa phải được rao truyền ra khắp đất. Hồi nãy nhiều chúng ta nghe những cái hoàn cảnh hay là những cái môi trường mà nhiều người bỏ Chúa. Rồi có thể chúng ta tự hào là chúng ta không bao giờ. Nhưng mà thí dụ nếu chúng ta đã vào cái hoàn cảnh đó, chúng ta làm gì? Điều đầu tiên chúng ta làm gì? Một, Giăng đoạn 1 câu số 9. Một Giăng đoạn 1 câu số 9, ai nhớ không? Nhưng nếu chúng ta gì? Xưng tội mình, thì Ngài thành tín công bình để tha tội lỗi chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Có nghĩa là chúng ta thật sự đến cùng với Chúa. Khi mà Phi-e-rơ thấy rằng chối Chúa trong đêm đó, ông làm gì? Ông chạy ra, ông khóc. Mà trong cái lời khóc đó chắc ông ăn năn. Nói Chúa ơi, con đã nói ra con theo Chúa, tại sao tới đây con bỏ Chúa? Khi mà chúng ta đến cùng với Ngài, chúng ta khóc ăn năn, Chúa ơi, con xin lỗi cùng với Chúa, là con sợ con vào cái hoàn cảnh giống như Chúa, cho nên con bỏ Ngài. Cho nên chúng ta đến ăn năn. Hay là chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta biết rằng chúng ta sai, lòng chúng ta biết, chúng ta có thể che đậy những người khác, nhưng mà chúng ta không có thể mà che Chúa được. Thương bà chị em, ngày hôm nay là chúng ta cần phải đến Chúa, cầu xin Chúa tha thứ. Những cám dỗ đã đến. Chỉ có quý vị và Chúa biết. Lúc đó có thể có mình Phi-e-rơ biết. Môn đồ kia của Chúa đã chạy hết rồi. Chỉ có Phi-e-rơ gần ở đó mới mình thấy. Và chính Phi-e-rơ đã chứng kiến là Chúa của mình nói đúng. Điều thứ hai mà quý vị có thể làm, không phải có thể làm mà quý vị cần phải làm. Thứ nhất là ăn năn. Thứ hai là trong Châm ngôn đoạn 3 câu số 5. Châm ngôn đoạn 3 câu số 5 nói rằng: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự sống sáng của con. Cái câu đầu, câu cuối cùng này, đừng nương cậy nên sự thông sáng của mình. Đó là điều thứ hai. Nếu thật sự chúng ta muốn trở lại cùng với Chúa, muốn Chúa chấp nhận chúng ta không ý lợi mình, là chúng ta thông sáng, chúng ta hiểu mình. Hơn hết, hãy dựa vào Chúa, nương cậy nên Chúa. Khi mà Chúa nói điều đó, chúng ta tin tưởng và chúng ta theo, vì Chúa biết sự yếu điểm của mình. Về điều thứ ba, trở lại trong Luca đoạn 22. Luca đoạn 22 nói như thế này. Và tôi xin đọc câu số 31 luôn để chúng ta hiểu được. Khi mà trong cái bàn lễ tiệc thánh này, Chúa đã để ý đến Simon nhiều lần lắm. Vì Simon rất sốt sắng công việc của Ngài, Chúa thấy. Mà đôi khi chúng ta sốt sắng công việc của Chúa, có thể ma quỷ đang tìm cách cản trở chúng ta trong việc của Chúa. Hỡi Simon, Simon này, quỷ Satan đang đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Nhưng mà Chúa nói rằng xong, ta đã cầu nguyện, ta đã, Chúa trước khi chúng ta phạm tội, trước khi chúng ta vấp phạm, Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta, hầu đức tin ngươi không thiếu thốn. Đức tin chúng ta đang bị thử thách. Chúng ta cần gặp sự khó, chúng ta phải gặp sự khó khăn để đức tin chúng ta mỗi ngày được lớn mạnh. Nhưng mà thưa bà chị em, chúng ta phải cần cầu nguyện và Chúa đang cầu nguyện cho chúng ta. Muốn trở lại cùng với Chúa, chúng ta phải ăn năn, chúng ta cần phải nương tựa vào Chúa, chúng ta cần phải cầu nguyện. Cầu nguyện. Cầu nguyện giúp đỡ chúng ta có một cái quyền lực để vượt qua tất cả sự cám dỗ mà những sự pháp phạm mà Chúa đã đề cập đến. Mà câu cuối cùng đây, vậy đến khi ngươi đã hối cải, Chúa đã nói rồi, đến khi ngươi đã hối cải, đây là Chúa đã nói trước rồi, và Chúa đã nói tất cả môn đồ của Chúa, tôi nói tất cả tín đồ của Chúa, đến khi ngươi đã ăn năn, đã hối cải và vượt qua tất cả sự cám dỗ mà Chúa đã để cho Satan cám dỗ chúng ta, hãy làm cho vững chí anh em mình, có nghĩa là sao? Phải đi ra giúp đỡ những người khác để đức tin của họ được lớn mạnh. Có thể những môn đồ khác bỏ Chúa trước khi Phi-rơ bỏ Chúa, nhưng mà Phi-rơ bây giờ hối cải rồi, ăn năn rồi, đức tin đã mạnh rồi, phải đi ra giúp đỡ cho anh em mình lớn mạnh. Đây là công việc, nếu mà tôi có nói thêm nữa là chúng ta cần phải làm chứng. Không phải ai cũng có đức tin bằng nhau. Nếu chúng ta thấy ai anh em chúng ta yếu đức tin, chúng ta cần phải giúp đỡ cho lớn mạnh, thương bà chị em. Và tin tưởng rằng Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Tuy rằng Ngài treo trên thập tự giá, Ngài cũng cầu nguyện cho chúng ta. Khi chúng ta đi lầm lạc, Chúa đang cầu nguyện chúng ta trở về. Khi chúng ta đang bị cám dỗ, Chúa cầu nguyện thiên sứ xuống gìn giữ chúng ta. Khi đôi khi chúng ta nghi ngờ về công việc của Chúa, Chúa giúp đỡ cho chúng ta tránh đi những cái tiêu cực đó để nhìn xa hơn nữa. Chúa, hội thánh của Chúa vẫn còn là của hội thánh của Chúa. Chúa sẽ giúp đỡ phát triển. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Qua tiệc thánh ngày hôm nay, cầu xin Chúa quý vị giúp quý vị suy nghĩ lại. Môn đồ đã trải qua giai đoạn như thế nào, thì chính chúng ta cũng sẽ trải qua những giai đoạn như thế ấy. Môn đồ của Chúa vượt qua sự khó khăn như thế nào để trở lại cùng với Chúa, và đức tin của họ sắc bén để truyền bá lời Chúa, thì đức tin quý vị khi dự vào lễ tiệc thánh cũng như thế. Chúa ao ước đủ ơn phước xuống cho quý vị và tôi ngày hôm nay khi chúng ta dự lễ tiệc thánh, giống như ngày xưa Chúa đã đủ ơn phước trong ngày lễ ngũ tuần cho môn đồ của Chúa. Đừng bao giờ nhìn hoàn cảnh và chúng ta thối chí. Nhìn hoàn cảnh để chúng ta tha thiết cầu thay đến Chúa nhiều hơn. Tha thiết cầu nguyện cùng với Chúa. Chúa ban phước cho môn đồ của Chúa trong năm xưa, và Chúa cũng ban phước cho thánh của Chúa trong ngày cuối cùng. Khi chúng ta bước vào lễ tiệc thánh, chúng ta nghĩ đến những bối cảnh mà môn đồ của Chúa trải qua, thì xin quý vị cùng với tôi cũng như thế. Kiểm điểm lòng mình, xưng tội cùng Chúa và dựa vào sự khôn ngoan của Ngài để chúng ta có lòng đức tin mạnh mẽ để tiếp tục nói lên tình yêu thương của Ngài. Cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Tâm trạng của môn đồ của Chúa trong những năm xưa bước vào bàn lễ tiệc thánh, họ đã xét lòng mình và nêu lên có phải con phản bội Chúa hay không. Có thể chúng con cũng bước vào lễ tiệc thánh ngày hôm nay, kiểm xếp lòng chúng con, Chúa ơi, có những đôi lúc nào chúng con vấp phạm hay không? Xin Chúa ở cùng với chúng con. Chúng con biết rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng con, nhưng mà xin Chúa cho chúng con một nghị lực, Đức Thánh Linh, để chúng con vượt qua tất cả vấp phạm mà Chúa đã từng nói cùng với môn đồ của Ngài. Ban phước chúng con trong những phút này. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.